Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 13 tháng 12, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức ông Livio Melina, thần học gia luân lý, giám đốc học viện giáo hoàng Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình, về việc dùng túi cao su trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại phần 2 cuộc đời vị thánh trẻ Stanislaus dòng tên, thiên thần của dòng họ Kostka. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm qua, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm giáo xứ Thánh Massimiliano Colbe, tọa lạc tại phía đông giáo phận Roma. Sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và trong bài giảng, Ngài gửi lời chào đến từng thành phần trong giáo xứ và nhấn mạnh rằng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ là biểu tượng cho việc cùng nhau tiến bước trong hành trình đức tin về quê trời. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở lại Vatican chủ sự kinh truyền tin như thường lệ. Quảng trường Thánh Phêrô hôm nay có khoảng 2.000 trẻ em đến đem theo tượng Chúa Hài Đồng nhà Đức Thánh Cha làm phép và các em đem về đặt trong hang đá ở gia đình, ở trường học hay giáo xứ. Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người.
Cari fratelli e sorelle, in questa terza domenica di Avvento, la liturgia propone un passo della lettera di San Giacomo che si apre con questa esortazione. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng mở đầu bằng lời khích lệ cho chúng ta như trong thư của Thánh Giacôbê viết. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Trong thời đại chúng ta, ít khi người ta đề cao tính kiên trì và nhẫn nại, một đức tính thường thấy trong hành trang của các bậc cha anh. Ngày nay, đức tính này ít phổ biến hơn trong một thế giới nhiều thay đổi, và nhiều người đánh giá cao khả năng thích nghi với những hoàn cảnh luôn mới. Mùa vọng không làm mất đi giá trị thích ứng này như một đặc tính của con người. Nhưng mùa vọng kêu mời chúng ta đào sâu tính nhẫn nại nội tâm, tính kiên trì của tâm hồn. Những đức tính giúp chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trong khi chờ đợi một thực tại tốt đẹp sẽ đến. Hơn thế nữa là biết chờ đợi và chuẩn bị chính mình trong tin tưởng mãnh liệt. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy. Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã đến gần. Hình ảnh so sánh trên đây thật ý nghĩa. Ai gieo giống trong ruộng phải đợi chờ trong kiên nhẫn và bền chí, vì biết rằng hạt giống phải hoàn thành tiến trình của nó mới sinh hoa kết trái, nhờ mưa thu và mưa xuân. Nhà nông không phải là người phó mặc cho định mệnh, nhưng là mẫu người gắn kết một cách cân bằng giữa niềm tin và lý trí. Bởi vì một mặt họ biết được quy luật tự nhiên và làm tốt việc của mình, mặt khác họ tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa vì hiểu rằng có những thứ không nằm trong tay của họ mà trong tay Thiên Chúa. sự kiên nhẫn và bền chí thực sự là một tổng hòa giữa công lao của con người và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Rinfrancate i vostri cuori, dice la scrittura. Come possiamo fare questo? Come possiamo rendere più forti i nostri cuori, certi per sé piuttosto fragili e resi ancora più instabili dalla cultura in cui siamo immersi? L'aiuto non ci manca. È la parola di Dio.
Kinh Thánh nói, anh em hãy vững lòng. Chúng ta đạt đến điều này như thế nào? Phải làm gì để con tim thêm vững mạnh? Một con tim đã rất mềm yếu và vô định ngay trong nền văn hóa chúng ta đang sống. Chúng ta không thiếu sự trợ giúp, đó chính là lời Chúa. Quả vậy, trong khi mọi thứ đều qua đi và thay đổi, lời Chúa không bao giờ qua đi. Nếu những biến cố cuộc đời làm chúng ta lạc hướng và tất cả những đoan chắc của chúng ta trở nên vô nghĩa, chúng ta vẫn còn cái la bàn để định hướng, vẫn còn cái neo để níu giữ khỏi lạc đường. Chúng ta cần noi theo mẫu gương các ngôn sứ, những người được Chúa gọi để nói nhân danh của Người. Vị ngôn sứ tìm thấy niềm vui và sức mạnh trong lời của Chúa. Và trong khi người đời tìm kiếm niềm vui chóng qua, vị ngôn sứ loan báo niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng không dối lừa vì được đặt nền trên sự trung tín của Thiên Chúa. Đối với mỗi người tín hữu, với sức mạnh nơi bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận phẩm giá ngôn sứ. Ước gì mỗi người biết tái khám phá và nuôi dưỡng phẩm giá này cùng với việc kiên trì lắng nghe lời Chúa. Mẹ Maria là người đã lắng nghe lời Chúa và tin mừng gọi mẹ là người đầy ơn phúc vì đã tin vào sự viên mãn của lời ấy.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Et in efficiam promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi fili tua incarnazione coniovemus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào đón các trẻ em và thiếu niên vùng Roma đã quy tụ theo truyền thống làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Đức Thánh Cha mời gọi các em khi đặt tượng Chúa Giêsu bé nhỏ vào hang đá, hãy nhớ dâng một lời nguyện cho Ngài và theo các ý chỉ của Ngài. Chào hỏi các tín hữu hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm vui của phụng vụ hôm nay trong việc chờ đón Chúa đến. Ngài mời gọi mọi người mở lòng ra với những dấu chỉ cứu rỗi của Chúa giữa dòng đời hôm nay. Ngài hy vọng rằng những chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh giúp chúng ta để ý đến lời Chúa hơn, đến việc hoán cải thực sự và canh tân cõi lòng. Đức Thánh Cha nguyện chúc mọi người, mọi nhà niềm vui và bình an của Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức ông Livio Melina, thần học gia luân lý, giám đốc học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình, về việc dùng túi cao su trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, tựa đề Ánh sáng thế gian, Đức Giáo hoàng, Giáo hội và các dấu chỉ thời đại, cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với ký giả Peter Zivan. Sách gồm các câu Đức Thánh Cha trả lời cho 90 câu hỏi của ký giả Peter Zivan, người Đức, nêu lên về rất nhiều vấn đề, kể cả đời tư của Ngài. Sách dày 284 trang và chia thành 13 chương. Hiện diện tại buổi họp báo, ngoài ký giả Peter Zivan, còn có ký giả người Ý Luigi Accattoli, nguyên là phái viên kỳ cựu tại Vatican của báo Người đưa tin chiều ở Italia, và linh mục Costa, dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican. Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết, địa bàn cuộc phỏng vấn rất bao quát, kể cả các ngõ ngách đời sống riêng tư của Đức Giáo Hoàng và trong những vấn đề lớn của nền thần học ngày nay, cũng như các biến cố chính trị. Đức Giáo Hoàng không tránh né câu hỏi nào. Ngài muốn làm sáng tỏ mọi sự bằng một ngôn từ đơn sơ, nhưng không vì thế mà kém phần sâu xa. Ngài sẵn sàng chấp nhận sự khiêu khích mà bao nhiêu câu hỏi chứa đựng. Hướng đi chung của cuốn sách đó là giáo hội được kêu gọi trở thành ánh sáng cho trần thế, trở thành dấu chỉ hiệp nhất của toàn thể nhân loại và là phương thế để đón nhận cốt tủy của cuộc sống. Ông Zivan đã hỏi tại sao trong chuyến công du Phi Châu hồi tháng 3 năm 2009, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng giáo lý truyền thống của giáo hội về tính dục đã vén mở cho thấy nó là phương thế chắc chắn duy nhất giúp chặn đứng sự lan tràn của bệnh SIDA. Trong khi, tại nhiều nước Phi Châu như Lesotho, có tới 40% dân số bị bệnh này. Những người phê bình chỉ trích, kể cả bên trong giáo hội, coi việc cấm dùng túi cao su là chuyện điên khùng.
Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, chuyến viếng thăm Phi Châu đã bị quan điểm truyền thông che tối bởi một câu nói duy nhất của Ngài. Người ta hỏi Ngài tại sao giáo hội lại có lập trường không thực tế và không hữu hiệu đối với bệnh SIDA như vậy. Đức Thánh Cha cảm thấy bị thách đố bởi vì giáo hội hoạt động cho các bệnh nhân SIDA hơn tất cả mọi người khác. Giáo hội là cơ cấu duy nhất thực sự đến gần các người bệnh một cách rất cụ thể trong việc phòng ngừa cũng như giáo dục, trợ giúp, cố vấn và ở bên cạnh họ. Và hơn bất cứ ai khác, giáo hội săn sóc biết bao nhiêu bệnh nhân liệt kháng, đặc biệt là các trẻ em bị bệnh. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã thăm một trong các trung tâm cho người bệnh SIDA, gặp gỡ các bệnh nhân và họ đã nói với Ngài rằng giáo hội hoạt động hơn mọi người khác vì không chỉ nói mà trợ giúp các anh chị em bệnh nhân. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã không đưa ra lập trường liên quan tới túi cao su và chỉ nói rằng không thể giải quyết vấn đề bệnh SIDA với việc phân phát túi cao su. Cần phải làm nhiều hơn nữa. Cần phải gần gũi các bệnh nhân, hướng dẫn họ và trợ giúp họ, và phải làm như thế cả trước khi họ mắc bệnh. Sự thật đó là không có các túi cao su ở khắp nơi để ai muốn là có thể tìm thấy ngay. Nhưng một mình điều này không thể giải quyết vấn đề, cần làm nhiều hơn nữa, trong khi chờ đợi cả trong lĩnh vực học đường cũng đã phát triển. Thuyết ABC là các từ tiếng Anh viết tắt, tiết dục, abstinence, trung thủy, be faithful, và dùng túi cao su, condom. Khi thiếu hai yếu tố kia thì túi cao su chỉ là một lối tẩu thoát. Điều này có nghĩa là chỉ tập trung nơi việc dùng túi cao su có nghĩa là tầm thường hóa tính dục, và chính việc tầm thường hóa đó diễn tả lý do nguy hiểm. Qua đó, biết bao nhiêu người không trông thấy trong tính dục kiểu diễn tả tình yêu hiến dâng nữa, mà chỉ trông thấy một loại ma túy mà người ta tự dùng cho mình. Vì thế cả việc chống lại sự tầm thường hóa tính dục ấy cũng là một phần của nỗ lực lớn để cho tính dục được đánh giá một cách tích cực và có thể thực thi hiệu quả tích cực của nó trên bản vị con người trong sự toàn vẹn của con người. Có thể có các trường hợp riêng rẽ được biện minh, chẳng hạn khi một người nam mại dâm dùng túi cao su, và điều này có thể là bước đầu tiên của việc luân lý hóa. Một hành động có trách nhiệm đầu tiên giúp phát triển ý thức mới của sự kiện không phải mọi sự đều được phép, và một người không thể làm tất cả những gì mình muốn. Tuy nhiên đây không phải là phương pháp đích thật để vượt thắng sự truyền nhiễm của vi trùng HIV. Cần phải nhân bản hóa tính dục một cách thực sự.
Ký giả Sivan hỏi, như thế điều này có nghĩa là một cách nền tảng công giáo không chống lại việc dùng túi cao su? Đức Thánh Cha trả lời, dĩ nhiên là giáo hội không coi túi cao su như là giải pháp đích thực và luân lý. Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng như trong trường hợp kia, với chủ ý giảm sự nguy hiểm của việc lây bệnh, nó có thể diễn tả một bước đầu tiên trên con đường dẫn tới một tính dục được sống một cách khác, nhân bản hơn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức ông Livio Melina, thần học gia luân lý, giám đốc Học viện Giáo Hoàng John Paul II về hôn nhân và gia đình, về lập trường của Đức Thánh Cha trong cuộc chiến chống bệnh SIDA được trình bày trong sách như vừa tóm lược trên đây. Thưa Đức ông Melina, các lời của Đức Thánh Cha trả lời ký giả Zivan liên quan tới việc dùng túi cao su để phòng ngừa bệnh SIDA có phải là một điều mới mẻ trong lập trường của giáo hội như được trình bày trong thông điệp sự sống con người, Humanae Vitae, hay không ạ?
Qua các điều báo chí đã đăng tải trước khi sách được giới thiệu, chúng ta thấy rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn thắng vượt việc tầm thường hóa tính dục và giúp tiếp nhận ý nghĩa đích thực của nó. Trong đường hướng đó, giáo lý do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đưa ra trong thông điệp Humanae Vitae hoàn toàn được xác nhận. Luật luân lý định nghĩa việc ngừa thai là điều xấu trong nội tại, là tiếng không, nhằm chỉ cho thấy một cách tích cực các điều kiện, qua đó hành động giao hợp giữa vợ chồng thực sự diễn tả sự trao hiến trọn vẹn chính mình và rộng mở cho việc chuyển sinh. Trong các năm qua, huấn quyền giáo hội và đặc biệt là nền thần học tình yêu của Đức Giáo Hoàng John Paul II đã cho thấy các lý do nhân bản, luân lý, đạo đức và thần học của giáo huấn này, mà học viện của chúng tôi cũng đã đặc biệt đào sâu trong các năm qua.
Đức Thánh Cha đã ám chỉ một trường hợp rất hạn hẹp, nhưng qua sự đơn sơ hóa của giới truyền thông, người ta nghĩ rằng giáo hội đã thay đổi tư tưởng. Nhưng mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã muốn nói điều gì, thưa Đức ông?
Trong cuộc sống của giáo hội, khoa giải nghi học đã luôn luôn giúp hiểu rõ hơn điều liên quan tới các thảm cảnh cuộc sống. Từ những gì đã nói về bệnh liệt kháng SIDA, Đức Thánh Cha không chỉ cho thấy sự lo lắng mục vụ của Ngài đối với những con người, mà còn cống hiến một ánh sáng cho lộ trình hoán cải nữa.
Đức ông muốn nói rằng, như là một tiêu chuẩn chung cần phải xem xét từng trường hợp một, có phải thế không ạ?
Đối tượng luân lý của một hành động, như nói trong thông điệp bác ái trong chân lý, được tiếp nhận trong viễn tượng của chủ thể hành động. Và đôi khi việc xem xét các hoàn cảnh cụ thể có thể cho thấy rằng chúng ta đang đứng trước một trường hợp khác với trường hợp do luật thấy trước. Trong tình trạng được miêu tả trong đoạn phỏng vấn, Đức Thánh Cha không nói tới hành động giao hợp của vợ chồng, mà nói tới việc mại dâm, tự nó đã là một thái độ hành xử hạ nhục con người và khiến cho con người xuống cấp về mặt luân lý rồi. Trong hành động này, việc dùng túi cao su không thêm gì vào ác ý luân lý của hành động, nhưng có thể diễn tả một yếu tố tối thiểu của tinh thần trách nhiệm, để không truyền bệnh nguy hiểm cho cuộc sống của các người khác như bệnh SIDA. Vì thế, nó là một sự giữ, mặc dù là thực thể nhỏ hơn, bên trong một hành xử vô trật tự mà chắc chắn là Đức Giáo Hoàng không khuyến khích người ta thi hành rồi.
Cũng nảy sinh ra vấn đề liên quan tới việc dịch từ phụ nữ mại dâm, hay trong văn bản gốc tiếng Đức là người nam mại dâm. Đức ông nghĩ sao ạ?
Xem ra nó ám chỉ liên hệ buôn bán kiểu đồng phái là trường hợp tương tự như trường hợp giả thiết phụ nữ mại dâm. Tuy nhiên, trên bình diện cuộc sống nói chung, bối cảnh của khoa giải nghi học không phải là bối cảnh của việc giảng dạy công khai của giáo hội liên quan tới ý nghĩa nhân bản sâu thẳm của tính dục. Khoa giải nghi học đã luôn luôn tìm ra nơi chốn riêng trong các sách cẩm nang luân lý cho các linh mục giải tội, hay trong cuộc đối thoại giữa cha giải tội và hối nhân. Vì một cách đương nhiên, nó bao gồm việc duyệt xét rất chi tiết các trường hợp riêng rẽ. Việc các phương tiện truyền thông trình bày vấn đề ngoài các bối cảnh tự nhiên, đối với tôi, xem ra là điều chủ quan, gây ra rất nhiều mập mờ.
Điều Đức Thánh Cha nói trong một cuộc phỏng vấn có được coi như là một hành động giáo huấn không, thưa Đức ông?
Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đã muốn cống hiến cho chúng ta một ánh sáng mới mà không liên lụy tới nhiệm vụ giáo huấn của Ngài. Vì thế thách đố mà hành động can đảm của Ngài đòi hỏi nơi chúng ta, đó là tháp nhập chính mình vào trong chính sự lo lắng của Đức Thánh Cha đối với vấn đề của con người liên quan tới ý nghĩa của tính dục.
Câu hỏi của người phỏng vấn đặt để câu trả lời của Đức Thánh Cha vào trong bối cảnh chính xác của nó, đó là dịch liệt kháng lan tràn bên Phi Châu. Người ta đã thảo luận nhiều về việc có nên hay không nên dùng túi cao su. Riêng Đức ông thì Đức ông nghĩ sao ạ?
Trước tình trạng các bệnh dịch lan tràn qua ngã tính dục, quan điểm luân lý không là điều duy nhất. Thật thế, vì có việc phòng ngừa trên bình diện y khoa được giao cho các giới chức lãnh đạo chính trị, mỗi người phải chu toàn nhiệm vụ riêng trong lĩnh vực của mình bằng cách tôn trọng các viễn tượng khác biệt. Trong trường hợp của bệnh liệt kháng SIDA, chúng ta đang đứng trước sự lan tràn của một căn bệnh gắn liền với việc sử dụng sự tự do trong một lĩnh vực rất tế nhị của cuộc sống cá nhân như lĩnh vực tính dục. Yêu sách giải quyết vấn đề với các phương tiện kỹ thuật khi nó liên quan tới sự tự do và các giá trị nền tảng, có nghĩa là hạ nhục con người, đáng lý ra phải được tôn trọng trong các giá trị của nó và phải được giáo dục hướng dẫn. Có chế độ thực dân mới của các công ty đa quốc chế tạo dược phẩm. Và nó tìm thấy ở đây dịp áp đặt trên các dân tộc nghèo hơn một ý thức hệ chống lại gia đình và chống lại sự sống. Con đường giáo dục không chỉ được tôn trọng mà cũng phải hữu hiệu trên quan điểm thăng tiến sức khỏe công cộng cho người dân nữa.
Chiến thuật ABC, tức là tiết dục, chung thủy và dùng túi cao su, đề nghị việc dùng túi cao su như là lý lẽ tột cùng. Phán quyết luân lý liên quan tới sáng kiến này như thế nào, thưa Đức ông?
Giáo hội không có bổn phận xen mình vào trong cái luận lý của sự giữ, dù xem ra nó ít có hại hơn đi nữa, bằng cách giảm thiểu các hậu quả tiêu cực mà chính sự giữ đó gây ra. Cả khi có các lý do nghiêm trọng đi nữa, không bao giờ được phép làm sự giữ để từ đó phát xuất ra sự thiện. Không kể sự thái quá của cái an ninh giả dối, nó gây ra hậu quả trái ngược với điều người ta muốn có được.
Thần học gia luân lý nghĩ gì trước một trường hợp nảy sinh từ một câu nói của Đức Thánh Cha?
Biết bao nhiêu lần tôi có cảm tưởng là cuộc tranh luận hiện nay, qua đó người ta tìm cách lôi cuốn giáo hội và một cách đặc biệt là lôi kéo Đức Thánh Cha vào, giống như một cuộc tranh luận của các kinh sư và biệt phái xưa kia muốn lôi kéo Chúa Giêsu vào cuộc. Họ đặt ra các câu hỏi nhằm gài bẫy Ngài, mà không muốn thực sự lắng nghe sứ điệp của ơn cứu độ. Vì thế theo tôi cần phải ra khỏi chân trời nhỏ hẹp của các câu hỏi này để rộng mở cho chân trời rộng rãi và tích cực hơn của một đề nghị lớn liên quan tới ý nghĩa của tính dục, của thân xác, là bí tích, là dấu chỉ của bản vị con người, là nơi chốn của ơn gọi trao ban chính mình, của sự hiệp thông và việc thông truyền sự sống, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói với các giám mục Thụy Sĩ bằng cách trích lời Thánh Ignacio thành Antioquia. Kitô giáo không phải là vấn đề thuyết phục, mà là vấn đề của sự cao cả.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức ông Livio Melina, thần học gia luân lý, giám đốc Học viện Giáo hoàng Gioan Paolo II về hôn nhân và gia đình, về việc dùng túi cao su trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận thế giới đặc biệt chú ý tới Trung Quốc nhân vụ một người đối lập đang bị cầm tù tại nước này là ông Lưu Hiểu Ba, được giải Nobel Hòa Bình nhưng không được đến Oslo để nhận giải thưởng, và không một thân nhân nào của ông được phép đến nhận thay, mặc dù nhà nước Bắc Kinh tạo sức ép kêu gọi các nước tẩy chay cuộc phát giải thưởng Nobel Hòa Bình này. Nhưng dư luận thế giới càng sát tiếng nhà nước Trung Quốc không tôn trọng các quyền con người. Cũng trong bối cảnh đó, dư luận cũng chú ý tới vụ nhà nước Trung Quốc cưỡng bách một số giám mục Công giáo phải tham dự đại hội các đại biểu Công giáo từ ngày mùng 7 tới mùng 9 tháng 12 để bầu ban lãnh đạo Hội Công giáo yêu nước. Hãng tin Asia News truyền đi hôm mùng 7 tháng 12 cho biết hàng chục giám mục của Giáo hội Công giáo Công khai đã bị bắt và đưa lên xe, chở đến địa điểm nhóm họp. Tòa Thánh đã cảnh giác các giám mục đừng tham dự đại hội này vì Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là điều không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Đại hội nhắm bầu chủ tịch Hội Công giáo yêu nước và chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc. Hai cơ quan này hoạt động để thành lập giáo hội tự trị, tách rời khỏi tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ. Nguồn tin của hãng Asia News cho biết nhiều giám mục tại các tỉnh đã cáo bệnh để khỏi tham dự, hoặc ẩn nấp để khỏi bị bắt trở về Bắc Kinh. Chính trong bối cảnh trên đây, hôm mùng 1 tháng 12 trước đó, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đang ở trong tình cảnh rất khó khăn.
Tại Hồng Kông, hôm mùng 7 tháng 12, các thành viên Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận địa phương đã biểu tình tố giác nhà nước Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo và yêu cầu trả tự do cho hai giám mục và một số linh mục đang bị cầm tù. Cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở văn phòng liên lạc giữa Trung Quốc và Hồng Kông nhân dịp khai mạc Đại hội kỳ 8 các đại biểu Công giáo Trung Quốc do Hội Công giáo yêu nước triệu tập tại Bắc Kinh. Nhóm người biểu tình khẳng định rằng đại hội này là trái giáo luật và vi phạm tự do cũng như đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ủy ban cũng kêu gọi nhà nước Bắc Kinh trả tự do cho hai giám mục và một số linh mục, trong đó có Đức cha Tô Chí Dân thuộc giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, và Đức cha Thí Ân Trường, giám mục giáo phận Dị Huyện. Đại hội kỳ 8 các đại biểu Công giáo Trung Quốc diễn ra tại khách sạn Hữu Nghị thuộc quận Hải Điền ở mạn Bắc Bắc Kinh với chủ đề ủng hộ các nguyên tắc một giáo hội Công giáo độc lập, chống lại các thế lực nước ngoài và đoàn kết toàn thể giáo sĩ và giáo dân Công giáo để tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Theo kiểu nói của Trung Quốc, độc lập ở đây có nghĩa là tự trị, tách rời khỏi tòa thánh, và các thế lực nước ngoài ở đây hiểu là tòa thánh. Đại hội do ông Anton Lưu Bách Niên, 80 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ tọa. Hai giám mục bất hợp pháp là Mã Anh Lâm ở Côn Minh, Vân Nam và Giang Si Lu ở Mân Đông, Phúc Kiến đọc diễn văn khai mạc và báo cáo. Theo Ban Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc, có 341 tham dự viên đại hội này gồm 64 giám mục, 162 linh mục, 24 nữ tu và 91 giáo dân. Người ta không rõ 64 giám mục này là số giám mục được mời hay số giám mục thực sự tham dự. Ông Vương Tác An, trưởng ban tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, cũng đọc diễn văn ca ngợi Đảng và nhà nước Trung Quốc tôn trọng đạo của người Công giáo và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của họ. Hiện diện tại đại hội cũng có các đại diện của các tổ chức Tin lành, Phật giáo, Lão giáo và Hồi giáo.
Sáng thứ Năm mùng 9 tháng 12, Tòa Thánh và tổ chức PLO Giải phóng Palestine đã mở lại các cuộc thương thảo tại trụ sở của Tổng thống Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah. Thông cáo chung cho biết cuộc thương thảo diễn ra theo hiệp định cơ bản đã ký kết hồi năm 2000 và nhắm đạt tới một hiệp định quốc tế có tính chất toàn bộ điều hành và thăng tiến sự hiện diện cũng như hoạt động của Giáo hội Công giáo trên lãnh thổ Palestine, cũng như củng cố quan hệ đặc biệt giữa Tòa Thánh và tổ chức PLO. Hai vị đồng chủ tịch cuộc thương thảo là Đức ông Ettore Balastrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Ziad al-Bandad, cố vấn của Tổng thống Palestine, đặc trách quan hệ với Kitô giáo. Cuộc đối thoại diễn ra trong bầu khí thân mật. Cả hai bên đồng ý thành lập một toán làm việc chung để soạn dự thảo hiệp định toàn bộ. Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, Khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine. Đức cha Salim Sayed, Tổng đại diện của Đức Thượng phụ Latin ở Amman, và năm chức sắc khác, phái đoàn của chính quyền Palestine cũng có năm quan chức.
Cùng ngày 9 tháng 12, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel trong bầu không khí cởi mở và tốt đẹp. Phái đoàn Tòa Thánh gồm 12 người do Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero hướng dẫn, trong khi phái đoàn Israel gồm 11 người do ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Các tham dự viên đã thảo luận về những diễn tiến sắp tới để đạt tới hiệp định. Khóa họp toàn thể tới đây sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm tới 2011 tại Vatican, trong khi nhóm làm việc sẽ gặp nhau lần tới vào ngày 3 tháng 2 tới đây. Các khóa họp trên đây nhắm đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chính của giáo hội công giáo tại Israel, chiếu theo hiệp định cơ bản đã ký kết giữa Israel và Tòa Thánh hồi cuối năm 1993.
Tuần qua, hãng tin công giáo Hoa Kỳ cho biết, mặc dù bị dọa giết, Bộ trưởng về các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Sabhat Bhatti vẫn quyết tâm hoạt động để bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người dân nước này. Bộ trưởng Bhatti là một tín hữu công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ông nói, "Tôi nhận được những lời đe dọa liên tiếp nhau. Tôi coi những lời đe dọa đó là có thực. Nhưng sứ vụ của tôi là bảo vệ tự do tôn giáo, các quyền của người thiểu số, công lý và sự bình đẳng. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động như thế không chút do dự." Ông Bhatti cũng xác tín rằng chính phủ Pakistan sẽ tiếp tục giúp các tôn giáo thiểu số, mặc dù sức ép của các nhóm cực đoan ngày càng gia tăng, và họ dọa sẽ dùng bạo lực. Đặc biệt, ông hy vọng luật chống phạm thường Hồi giáo sẽ được bãi bỏ. Luật này phạt tử hình hoặc tù chung thân những ai xúc phạm đến sách Koran.
Trước khi kết thúc chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phần thứ hai cuộc đời vị thánh trẻ Stanislaw, dòng tên thiên thần của dòng họ Kostka.
Phần 3, ra đi. Sau một thời gian dài chịu đựng, một lần kia anh cự lại. Anh nhìn thẳng vào mặt Paulo và nói bằng một giọng dịu dàng nhưng đanh thép. Anh chữ tệ với em sẽ đi cho anh biết. Em đã đi thì đừng mong em trở lại, rồi anh ráng mà thưa với ba má. Trước phản ứng của Stanislaw, Paulo hơi lúng túng một chút vì bất ngờ. Nhưng chàng đâu có chịu thua chú bé trở trứng. Chàng quát lên, cút đi đâu thì cứ cút cho rảnh mắt tao. Thế là sáng hôm sau, Stanislaw bỏ thành phố Vien ra đi. Có thể chúng ta tưởng đó là một chuyện bồng bột của tuổi trẻ nông nổi. Không, Stanislaw đã tính toán và dự định cả từ trước. Ngay từ hồi còn sống trong lưu xá, anh đã ước mong được chia sẻ nếp sống với cộng đoàn dòng tên. Và anh đã cầu nguyện nhiều để xin cho được biết rõ ý Chúa. Rồi vào đêm Đức Mẹ hiện ra với anh để chữa bệnh cho anh, mẹ bảo anh xin vào dòng mang tên con của mẹ. Điều đó anh hiểu ngay. Anh đến gặp linh mục giám tỉnh dòng tên ở Viên để trình bày ý định, và được biết vì còn ở tuổi vị thành niên, anh phải có phép của gia đình. Anh thừa biết rằng chẳng đời nào cha anh lại cho phép anh từ bỏ nếp sống công tử để đổi lấy chiếc áo dòng. Nhưng nhà dòng không dám nhận anh nếu không có phép của gia đình, vì cũng sợ những chuyện rắc rối không ai lường trước được. Nghĩ rằng vị hồng y sứ thần tòa thánh ở Viên có thể buộc nhà dòng nhận anh đích thân đến trình bày trực tiếp với ngài. Tuy nhiên, vị sứ thần không dám ép nhà dòng làm một việc có thể đưa đến hậu quả tai hại. Có lẽ như vậy là ở Viên hết hy vọng, anh nảy ra ý định đi thật xa, nơi nào nhà dòng có thể nhận anh mà không sợ những chuyện lôi thôi với gia đình của anh. Ý đã quyết, anh trình bày với vị linh hướng là anh sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trên mặt đất, miễn là được vào dòng. Dò hỏi mãi, cuối cùng anh được cha Antonio cho biết là ở Đức hay ở Ý, vì quá xa chắc là gia đình anh không can thiệp được. Và hy vọng ở đó nhà dòng có thể nhận anh. Và dù chưa biết nước Đức hay nước Ý ở đâu, anh đã nuôi hy vọng trong lòng ý định một ngày kia sẽ ra đi. Anh chỉ chờ dịp thuận tiện, sau khi đã được chỉ dẫn tường tận về đường đi, và đã có trong tay thư giới thiệu, anh sẵn sàng lên đường. Đúng vào ngày ấy, ngày 16 tháng 8 năm 1567, Paulo tức giận đuổi anh đi. Anh nắm lấy cơ hội, và sáng sớm hôm sau anh đi dự lễ như thường lệ. Rồi thay vì vào lớp học, anh đã theo con đường dẫn tới thành phố Augsburg ở miền nam nước Đức. ở nhà trọ chờ đến tối mà không thấy em về, Phaolô hốt hoảng đi tìm. Mới sáng sớm hôm sau, vừa giận lại vừa lo, chàng phóng ngựa như bay theo vết chân của em. Chàng phi ngựa lên trước mặt em mà không nhận ra, vì Stanislaus đã đổi bộ đồ công tử bằng bộ quần áo dân quê để mặc. Cả nghị sĩ Kimberger cũng cảm thấy có trách nhiệm với cậu khách trọ. Ông dùng cỗ xe song mã nhất quyết túm cho được chú bé ương ngạnh về. Khi thấy xe của ông song song tiến tới, Stanislaus cảm thấy lúng túng, anh loay hoay tìm cách lánh mặt, nhưng bỗng đâu hai con ngựa lại trở chứng. Chúng dừng lại và không sao làm cho chúng tiến lên được, người đánh xe đành phải quay đầu trở về. Thoát nạn, Stanislaus không ngớt cảm ơn Chúa. Các bạn của anh ở Viên thì tin rằng, chính Chúa đã can thiệp để anh tìm đến được đất hứa. Xác tín mình sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn, quãng đường 650 cây số ngăn cách giữa Viên và Augsburg không làm cho Stanislaus nản chí. Trái lại, anh đi thật hăng hái, tính bình quân mỗi ngày hơn 50 cây số, thật ít ai có thể chịu khó đi bộ nhiều và mau đến thế. Riêng Stanislaus, anh không buồn cũng không cô đơn vì có Chúa, có Đức Mẹ và các thiên thần cùng đi với anh. Anh tin thế, phải qua sa mạc mới tới được đất hứa. Phần 4. Nhà Chúa. Khi đến Augsburg, Stanislaus được biết là cha giám tỉnh đang ở Dillingen. Anh đã vội vã đi nốt quãng đường 40 cây số, với hy vọng được nhận vào dòng tên ngay lập tức. Cha giám tỉnh sau khi khảo sát cặn kẽ và cha cho biết sẵn sàng nhận anh vào dòng. Tuy nhiên trước đó, ngài cho anh sống thử trong nhà trường giúp việc nhà bếp. Khi các học sinh dùng bữa, anh giữ chân giúp bàn. Anh làm mọi sự một cách vui vẻ dù hơi vụng về, vì chưa bao giờ làm thử. Sau này, công tước Johann Koska được tin đã lồng lộng tố cáo dòng tên bắt cóc con của ông và làm nhục dòng họ Koska, vì để con ông phải ăn xin dọc đường từ Viên đến Augsburg, rồi lại bắt làm công việc phục dịch của một người tôi tớ trong nhà trường. Hơn nữa, ông còn tích cực vận động để dòng tên bị trục xuất khỏi Ba Lan. Chỉ sau khi Stanislaus đã qua đời để lại hương thơm thánh thiện trong cả hội thánh, ông mới dịu bớt cơn giận. Trong khi ấy, Stanislaus quên hẳn mình là một công tử, hoặc anh không còn đếm xỉa gì đến vinh hoa trần thế nữa. Anh vui vẻ đi lại con đường của Đức Giê-xu nghèo nàn. Anh thản nhiên bỏ sau lưng tất cả danh vọng của cải tương lai tươi sáng của một công tử dòng họ Koska. Anh bắt đầu cuộc sống một người môn đệ. Tuy nhiên, cha giám tỉnh cũng như chính Stanislaus đều thấy rằng, ở Augsburg, công tước Johann Koska vẫn có thể gây khó dễ cho nhà dòng. Vì thế anh được gửi đi Roma. Vậy là anh lên đường, đi bộ hơn 1.200 cây số nữa để được tự do sống cho những gì cao quý hơn. Lần này anh không còn đơn độc trên đường dài, vì có hai học viên dòng tên cùng đi với anh. Trong mình anh cũng mang theo thư giới thiệu của cha giám tỉnh Kanisch gửi cha tổng quản Borgia. Thật là một chuyện hy hữu. Một vị thánh giới thiệu một vị thánh cho một vị thánh. Trong thư cha Kanisch viết, tôi hy vọng rất nhiều nơi anh ta. Ngày 28 tháng 10 năm 1567, Stanislaus bắt đầu chương trình nhà tập. Cuộc đời tập sinh của Stanislaus kéo dài được 9 tháng rưỡi. Trong thời gian ấy, anh sống bình thường như mọi tập sinh khác với những công việc nhỏ nhặt hàng ngày, theo tiến trình đào tạo người môn đệ trở thành người tông đồ. Chúng ta hãy nghe lời chứng của cha Giulio Faggio, giám tập của anh. Ngay từ ngày đầu tiên em Stanislaus Koska đến sống với các tập sinh khác, thật không biết phải lấy lời nào để khen ngợi em. Em làm gương sáng cho mọi người về tất cả mọi đức hạnh. Dù còn trẻ lại mới đến, em đã làm gương sáng cho những anh em cũ và lớn tuổi hơn về lòng khiết tịnh, sự tiết độ, đức khó nghèo và tinh thần tuân phục. Em tuân giữ mọi luật lệ của nhà dòng một cách chu đáo. Mọi việc em làm đều chứng tỏ em biết phán đoán và suy nghĩ chín chắn. Nhận được lệnh làm bất cứ việc gì, em cũng thi hành mau mắn, ngay cả những việc khó khăn và buồn nản. Trong tương quan với người khác, em dịu dàng và khiêm tốn lạ thường. Không bao giờ nghe em nói một lời cọc cằn. Lời nói của em rất đắn đo và luôn luôn suy nghĩ chín chắn. Em tỏ ra dễ mến đặc biệt, vừa hòa nhã vừa trang nghiêm. Em luôn luôn tươi cười, vui vẻ. Em tiến mau trên con đường thánh thiện. Em thích làm việc khảm mình đền tội. Em luôn thực tập bỏ mình. Thích chịu những đau khổ hay làm việc khó nhọc thế cho người khác. Em ao ước được chịu đau khổ và chịu chết vì Đức Kitô như các vị tử đạo. Khi trò chuyện với người khác, em nói như thánh linh tình yêu cảm hứng với một lòng nhiệt thành hiếm có, khiến ai nghe cũng cảm thấy rung động sâu xa, những tâm tình đạo đức như được khơi dậy và bay bổng. Em có biệt tài chuyển những câu chuyện thế tục sang những đề tài về Đức Mẹ làm phép lạ, hoặc những hành động anh hùng của các thánh. Tóm lại, lòng em cháy lửa yêu mến và làm cho lòng người khác cũng được nóng bừng lên. Em rất quý mến các tập sinh khác và cũng được họ hết sức quý mến. Ngoài lời chứng của vị giám tập Yurio Fajo trên đây, chúng ta còn vô số lời chứng khác nữa. Có thể nói, khi qua đời anh đã để lại trong lòng mọi người niềm cảm mến sâu xa. Ai cũng giữ trong lòng ít nhiều kỷ niệm đẹp về anh. Anh cầu nguyện như một nhà thần nhiệm, anh tươi cười như một con người hạnh phúc nhất trên đời. Anh khiêm tốn phục vụ như một tôi tớ trung thành, anh dễ thương như một người bạn chí tình, anh tuân phục như một người con ngoan, anh quên mình như một người yêu, anh thuộc về Chúa như một vị thánh. Vào nhà tập được ít lâu, anh nhận được thư của gia đình. Công tước Joan Koska quở trách là anh đã bỏ đi như thế là làm nhục cả dòng họ. Ông cho biết nếu anh không tự giác trở về với gia đình, ông sẽ cho người đến lôi cổ anh về. Hơn nữa, khi bắt được anh, ông sẽ khóa tay, cùm chân và giam vào ngục tối suốt đời. Chúng ta có thể tưởng là anh nao núng đôi chút. Nhưng không, anh khẳng khái trả lời, dù phải đau khổ đến đâu hay phải chết, con cương quyết không bỏ đời sống con đã chọn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 2 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.